Đế Bá, chương 448, Tiên Tử Khuynh Vạn Quốc 1, góc truyện audio.com, mở, sắc mặt Tư Mã Long Vân đại biến, giống to một tiếng, một thuẫn tế ra, huyết khí như hồng, bảo thuẫn đón nhận một quyền của Lý Thất Dạ, lòng tin tràn đầy. Phanh một tiếng, một quyền trọng kích ở phía trên bảo thuẫn, đông đông đông, Tư Mã Long Vân liên tiếp lui về phía sau, mặt đất bị hắn đạp xuống hố sâu này đến hố sâu khác theo răng rắc một tiếng vang lên, bảo thuẫn trên tay hắn lập tức tan thành mấy mảnh, mảnh vỡ rơi xuống đất. Trong nháy mắt toàn bộ tràng diện hoàn toàn yên tĩnh, tất cả tuổi trẻ tuấn ngạn ở đây trong nội tâm đều chấn động, Lý Thất Dạ tiện tay một quyền, liền đánh nát bảo thuẫn, cái này tựa như là cự phủ bổ vào trong lòng đám người, đây là nhục thân hoành phách hạng gì. Tiểu súc sinh, ngươi còn không biết trêu chọc ai. Sắc mặt Tư Mã Long Vân khó coi tới cực điểm, cuồng hống một tiếng, lập tức huyết khí cuồn cuộn, trong nháy mắt tinh lực tan không ra quanh người hắn vậy mà hóa thành một đầu mãng nghiêu. Tại thời khắc này, toàn thân Tư Mã Long Vân bị quang mang hoàng kim bao phủ, giống như phủ thêm hoàng kim khải giáp. Lúc này trước người Tư Mã Long Vân xuất hiện một đầu mãng nghiêu to lớn, toàn thân mãng nghiêu vàng óng ánh tựa như là lấy vàng dòng chế tạo. Bò, bò, một tiếng trâu giống vang lên, lập tức khí thức mãng nghiêu như sóng lớn đập không, mãng nghiêu khí thế cuồn cuộn mà tới, trong chớp mắt này, tựa như là vạn nghiêu bôn đằng, dòng lũ vỡ đê. Hoàng kim mãng nghiêu thể, vừa thấy được khí thức mãng hoang bàng bạc kia của Tư Mã Long Vân, lập tức rất nhiều cao thủ thế hệ trẻ tuổi ở đây cũng không khỏi biến sắc. Tiên thiên thể đại thành, có người hít một hơi lãnh khí, thì thào nói. Tiểu thuật mà thôi, lúc này Lý Thất Dạ mới xoay người lại, mí mắt cũng không có vẩy thoáng cái, căn bản là không đem Tư Mã Long Vân để ở trong mắt. Trong nháy mắt này, huyết khí của Lý Thất Dạ như hãn hải, mệnh cung hiển hiện. Côn bằng dược không, đế uy như sóng lớn đập không. Vừa cảm thụ đến đế uy, người ở chỗ này đều sắc mặt đại biến, có người nghẹn ngào nói ra. Đế thuật, vừa nghe đến đế thuật coi như là Tư Mã Long Vân cũng biến sắc lệ quát lên. Giết, rầm rầm rầm, chỉ trong nháy mắt hoàng kim mãng nghiêu chạy như điên, bốn vó đạp thiên địa cốt sắt đá tới, nhanh như thiểm điện đạp nát sơn hà. Lan, hoàng kim mãng nghiêu chạy như điên, gót sắt đá tới, lực đạo ngàn vạn quân, Lý Thất Dạ ngay cả mí mắt cũng không vẩy, quát cánh tay như thiên côn, thoáng cái đập tới, chấn ngục thần thể vô địch thể phách di động. Ở cước vạn quân chi trọng lập tức nghiền ép mà đi. Oanh một tiếng vang thật lớn, hoàng kim mãng nghiêu lẹp xẹp mà đến lập tức bị Lý Thất Dạ đập bay. Cả người Tư Mã Long Vân đều bị đập bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi, oanh oanh oanh, một trận tiếng oanh minh vang lên, Tư Mã Long Vân va sụp nhiều tòa cung điện, khi hắn thật vất vả từ bên trong đoạn gạch ngói vỡ bỏ lên, một thân đã rất chật vật. Một màn này, làm tất cả mọi người cực kỳ chấn động, hoàng kim mãng nghiêu thể đại thành, Tư Mã Long Vân là vương hầu lại bị đối phương một tay đập bay, đối phương phong khinh vân đạm, căn bản không coi hắn là đối thủ. Lúc này, trong nội tâm Chi Tiểu Điệp rung động, tâm hồn thiếu nữ kịch chấn, thật lâu không thể bình tĩnh, cho tới nay, nàng cho rằng Lý Thất Dạ chỉ là tinh thông dược đạo mà thôi, nhìn đạo hạnh của hắn, cũng không cảm thấy mạnh mẽ hơn mình, nhưng mà không ra tay thì thôi. Góc truyện audio.com, vừa ra tay kinh người, ngay cả Chi Tiểu Đao cũng bị Lý Thất Dạ bá đạo cường hoành làm sợ hãi kêu lên một cái, hít một hơi lãnh khí. Về phần người ở chỗ này kia càng không cần nói, coi như là hổ nhạc cũng là sầm mặt lại, mắt hổ hàn quang đại thịnh lộ ra sát cơ đáng sợ. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ cũng chẳng muốn lại đi nhìn nhiều Tư Mã Long Vân một cái, xoay người sang chỗ khác lộ ra tiếu dung bình tĩnh, nói với Chi Tiểu Đao. Ta đổ long giết hổ, luôn luôn đều là tàn nhẫn vô tình, Tiểu Đao trước mang bảo cô nương tiến vào điện đi, miễn cho máu tươi văng chúng. Chi Tiểu Đao cũng lập tức sáng tỏ dụng ý của Lý Thất Dạ, lập tức mời Bảo Vân công chúa qua một bên, rời đi chiến trường này, cái này cũng là không cho nàng khó xử. Hổ Nhạc lập tức sầm mặt lại, thời điểm muốn cất bước Lý Thất Dạ đã chắn trước mặt của hắn, Lý Thất Dạ chậm rãi xoa xoa đôi bàn tay tự nhiên tự tại nói ra. Vừa rồi có người nói, muốn hai tay dính máu tươi của ta, xem ra ta không muốn đổ long giết hổ cũng có lỗi với chính mình. Lúc này, toàn bộ tràng diện đều hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, nếu là ở trước đó, Lý Thất Dạ nói lời như vậy, nhất định để cho người ta cười hắn không biết tự lượng sức mình, nhưng mà, lúc này người ở trong tràng trong nội tâm đều phát lạnh, mọi người minh bạch đây không phải người hiền lành. Hổ Nhạc mắt hổ chớp động lên hàn quang, sát ý lạnh lạnh, nói ra. Chẳng cần biết ngươi là ai, Đông Bách Thành còn không phải địa phương ngươi dương oai. Nếu là ngươi tự tìm đường chết ta sẽ thành toàn ngươi. Ta sẽ đích thân xé xương cốt của ngươi. Dương oai, Lý Thất Dạ chậm ung dung cười một tiếng, nói ra. Cửu thiên thập địa, địa phương ta không dám dương oai, thật đúng là không có mấy cái. còn người nói xé xương cốt của ta, giống như đoạn thời gian trước, có lão già Nam Thiên Thượng Quốc đại thần ma gì đó, à ta thiếu chút nữa quên mất, ta không cẩn thận đem hắn ép thành thịt vụn, cũng không biết xương cốt của ngươi có cứng rắn hơn hắn hay không. Lý Thất Dạ lời này vừa nói ra, lập tức để tất cả người ở đây cũng không khỏi vì đó hít thở không thông, coi như là Đông Bách Thành đối với tin tức của Trung Đại Vực còn rất rớt lại phía sau, nhưng mà Nam Thiên Thượng Quốc vẫn là nghe qua, ai không biết Nam Thiên Thượng Quốc tuyệt đối là so với Hổ Khiếu Tông chỉ mạnh không yếu. Hừ, Hổ Nhạc hừ lạnh một tiếng, hắn lập tức tiến lên trước một bước, trong nháy mắt này, hổ gầm vang lên, hắn tựa như là vạn thú chi vương, hiệu lệnh tất cả hung thú trong thiên địa, khí tức hồng hoang dã thú như kinh đào hải lãng, nhất thời, để rất nhiều người ở đây cũng không khỏi nhao nhao lui về phía sau. Mọi người gặp nhau một đường, lấy nghiên cứu thảo luận đại đạo áo nghĩa, vì sao phải tàn sát lẫn nhau. Lúc này, một thanh âm êm tai như tiên âm vang lên, khi thanh âm này bay xuống, lập tức tách ra khí tức sát phạt trong sân, trong nháy mắt này, bầu không khí trong toàn bộ tràng diện đều trở nên ung dung, tựa như đại địa hồi xuân, như trong nóng bức gặp lạnh buốt, làm cho toàn thân tất cả mọi người đều thư thái tinh thần khí sảng. Thanh âm này rơi xuống, vậy mà để cho người ta quét qua âm ly, quét qua lệ khí trong lòng, tựa hồ thanh âm này chính là tiên âm trên 9 tầng trời, coi như là đồ tể khí thế hung ác ngập trời, nghe được cái thanh âm này, cũng không khỏi tâm bình khí tĩnh xuống. Cách chương.